chấp thủ sanh khởi như thế nào. Như vậy, chấp thủ rất đáng sợ, nó cũng rất quan trọng. Do đó, chúng ta hành thiền để chấm dứt chấp thủ, không cho nó sanh khởi. Hành thiền để không còn chấp thủ bởi ái dục hay tà kiến về thường hằng, hạnh phúc là tôi, của tôi hay là tự ngã. Những ai không chánh niệm ghi nhận khi thấy, nghe, cảm thọ hay tri giác sẽ chấp thủ. Hãy tự hỏi là mình có chấp thủ không? Câu trả lời sẽ rất hiển nhiên. Hãy bắt đầu với sự thấy. Giả dụ bạn thấy một cái gì rất đẹp. Bạn nghĩ gì về cái này? Bạn thỏa thích với nó, hài lòng với nó, có đúng vậy không? Bạn sẽ không nói, tôi không muốn thấy, tôi không muốn nhìn cái đó. Mà đang nghĩ cái này thật đẹp, thật đáng yêu làm sao. Miệng tươi cười, bạn hài lòng với đối tượng. Cùng lúc đó bạn đang nghĩ nó thường hằng. Dù đối tượng thấy là con người hay đồ vật, bạn sẽ nghĩ nó đã và đang có mặt cũng như sẽ tiếp tục có mãi, có mặt mãi mãi. Mặc dầu nó không phải là của bạn, nhưng trong tâm bạn đã chiếm hữu và thỏa thích với nó. Nếu là áo quần, trong tâm bạn mặc nó vào và hài lòng. Nếu là đôi giày, tâm ý bạn mang chúng vào. Nếu là một người, trong tâm bạn cũng dùng người đó như ý mình và cảm thấy vui sướng. Những điều tương tự như trên cũng xảy ra đến khi bạn nghe, ngửi, nếm hoặc đụng chạm. Bạn thích thú trong mỗi trường hợp. Càng suy nghĩ, tầm mức của sự thỏa thích càng rộng xa. Bạn bày vẽ thêm và luyến ái với những gì không phải của bạn, ao ước và tưởng tượng chúng thuộc về bạn. Nếu chúng là của bạn, không cần phải nói, bạn tiếp tục nghĩ đến và luôn luôn hài lòng với chúng. Chúng ta hành thiền để tránh sự luyến ái và chấp thủ đó. Chúng ta cũng chấp thủ bởi tà kiến, thân kiến. Khi thấy, bạn nghĩ đối tượng thấy là một người, một bản ngã. Bạn cũng cho nhãn thức của mình là một người, một bản ngã. Khi tuệ giác chưa viên mãn, chúng ta chấp chặt vào mọi thứ khi nhìn thấy. Hãy nghĩ về mình và chính bạn sẽ thấy như thế nào. Bạn đã có chấp thủ như vậy. Bạn nghĩ mình và những người khác như là một bản ngã đã trải qua một đời sống dài lâu. Nhưng sự thực không phải như vậy. Không có ai đã từng sống một cuộc sống dài lâu. Chỉ có danh và sắc sanh khởi liên tục. Bạn cho danh và sắc này là con người, là bản ngã, và bạn chấp thủ. Chúng ta hành thiền để không cho sự chấp thủ bởi tà kiến như vậy sanh khởi. Nhưng chúng ta phải ghi nhận những hiện tượng ngay khi chúng vừa sanh khởi. Chỉ như vậy mới có thể ngăn ngừa được chấp thủ. Chấp thủ đến từ sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Chúng đến qua 6 cửa giác quan. Có thể nào chúng ta bám níu vào những gì mình không thấy? Không thể có. Có thể nào chúng ta chấp thủ vào những gì chúng ta không thể nghe? Không thể có. Chính Đức Phật đã đưa ra những câu hỏi này. Bây giờ con nghĩ như thế nào, này người con trai của Malunkya? Đối với những hình sắc mà mắt có thể nhận ra được, nhưng con chưa bao giờ thấy trước đây, không thấy ngay lúc này, và cũng không mong là sẽ thấy trong tương lai. Con có ưa thích, đam mê, luyến ái những hình sắc đó không? Dạ không, thưa Đức Thế Tôn, từ Nghinh Bộ Kinh. Những hình sắc bạn chưa từng thấy trước đây là gì? Phố thị, làng mạc và quốc độ mà bạn chưa từng đến. Đàn ông và đàn bà và những quang cảnh ở đấy. Làm thế nào bạn có thể yêu người đàn ông hay đàn bà chưa bao giờ nhìn thấy? Làm sao mà bạn có thể dính mắc vào họ? Do đó, bạn không chấp thủ những gì mình chưa bao giờ thấy. Phiền não không sanh khởi đối với những gì chưa thấy. Bạn không cần phải hành thiền về chúng. Nhưng đối với những gì bạn đang thấy là một vấn đề khác. Phiền não có thể sanh khởi nếu bạn không ghi nhận kịp thời để ngăn ngừa chúng sanh khởi. Điều này cũng đúng đối với những gì đang được nghe, ngửi, nếm, đụng và nghĩ đến. Hành thiền ngay bây giờ. Nếu không chú niệm trên những hiện tượng đang sanh khởi, bạn sẽ không biết được bản chất vô thường, khổ và vô ngã thực sự của chúng. Bạn có thể sẽ sống lại những hiện tượng này và như vậy phiền não sẽ sanh khởi. Đây là trường hợp của phiền não ngủ ngầm. Bởi vì chúng sanh khởi từ đối tượng của sự nhận biết, chúng ta gọi chúng là đối tượng ngủ ngầm. Con người chấp thủ cái gì và tại sao chấp thủ? Họ chấp thủ vào vật hay người mà họ đã từng thấy và lý do là họ đã từng thấy. Nếu họ không ghi nhận khi những thứ này sanh khởi, chấp thủ sẽ sanh khởi. Phiền não tiềm tàng nơi bất cứ những gì chúng ta thấy, nghe, nếm. Nếu có chánh niệm khi hành thiền, bạn sẽ nhận ra rằng những gì bạn thấy sẽ qua ngay, những gì bạn nghe cũng trôi đi. Chúng trôi qua ngay tức khắc. Một khi bạn thấy được chúng thật như vậy, không có gì để thương, không có gì để ghét, không có gì để dính mắc. Nếu không có gì để bám níu vào, sẽ không có dính mắc hay chấp thủ. Và bạn hành thiền ngay bây giờ, không thể trì hoãn được nữa. Nếu ta có thể muốn chịu, nhưng không thể chú niệm chịu, hãy chú niệm ngay tức khắc. Ngay giây phút thấy, bạn ghi nhận. Chỉ như vậy, dính mắc mới không sanh khởi. Theo kinh điển, phải ghi nhận ngay khi diễn trình tâm qua nhãn căn, chấm dứt, và trước khi diễn trình tâm kế tiếp qua ý căn, bắt đầu. Khi bạn thấy một hình sắc, diễn trình tâm này xảy ra như sau. Đầu tiên, bạn thấy đối tượng xuất hiện. Đây là diễn trình thấy. Rồi bạn duyệt lại đối tượng được thấy. Đây là diễn trình tái duyệt. Rồi bạn sắp những hình thể được thấy lại với nhau và thấy hình dạng hay sắc pháp. Đây là diễn trình hình sắc. Cuối cùng, bạn có ý niệm về tên gọi. Đây là diễn trình đặt tên. Với những đối tượng chưa bao giờ thấy, bạn sẽ không biết tên, nên trình diễn gọi tên này không sanh khởi. Trong bốn diễn trình, khi diễn trình đầu tiên hay diễn trình thấy xảy ra, bạn thấy hình dạng hiện tại hay thực tại hiện tiền khi nó sanh khởi. Khi diễn trình thứ hai hay diễn trình tái duyệt xảy ra, bạn xem lại hình dạng quá khứ và hình dạng đã được thấy này cũng là thực tại. Cả hai diễn trình chú ý đến thực tại hay vật được thấy. Ý niệm chưa xảy ra. Sự khác biệt là thực tại hiện tiền và thực tại quá khứ. Với diễn trình thứ ba, bạn có ý niệm về hình dạng. Với diễn trình thứ tư, bạn có ý niệm về tên gọi. Những diễn trình kế tiếp chỉ là những ý niệm khác nhau. Tất cả các diễn trình này xảy ra thông thường cho những người không thực hành thiền minh sát. Có tất cả 14 chập tư tưởng, chập tâm trong diễn trình của sự thấy. Khi nhãn thức hay tâm thấy, nhĩ thức, tâm nghe và ý thức không sanh khởi. Hữu phần, tức luồng hộ kiếp, tiếp tục vận hành. Nó giống hệt với thức tái sanh. Đây là luồng tâm trôi chảy khi bạn ngủ. Khi một vật thấy được hay bất cứ gì xuất hiện, luồng hộ kiếp dừng nghỉ. Ngay khi luồng này vừa ngưng, một chập tâm sanh khởi hướng đến đối tượng vừa lọt vào thị trường của mắt. Nhãn môn hướng tâm. Khi chập tâm này vừa chấm dứt, nhãn thức sanh khởi. Khi nhãn thức chấm dứt, tiếp nhận tâm sanh khởi. Rồi kế đến là suy đạt tâm. Tiếp theo là xác định tâm, quyết định vật thấy là tốt hay xấu. Sau đó, tùy theo thái độ đúng hay sai của bạn đối với vật thấy, sự vận hành thiện hay bất thiện sanh khởi. Mạnh mẽ trong bảy chập tâm gọi là tốc hành tâm hay luồng xung lực. Và khi những tâm này chấm dứt, hai chập tâm lưu giữ, đăng ký tâm, sanh khởi. Sau khi những tâm này chấm dứt, tâm trở lại hữu phần và trôi vào giấc ngủ. Từ tâm hướng về đối tượng, nhãn môn hướng tâm, đến tâm lưu giữ, đăng ký tâm, có cả thảy là 14 chập tâm. Tất cả các chập tâm này được thể hiện thành một sự thấy, và đó là diễn trình của sự thấy. Khi một người thực tập thiền minh sát tốt đẹp, sau khi hữu phần sanh khởi trở lại, tiếp theo diễn trình của sự thấy, tuệ tâm duyệt lại sự thấy xảy ra. Bạn phải nỗ lực để có khả năng ghi nhận sự duyệt lại này. Nếu có thể làm được như vậy, trí tuệ cho bạn biết sự ghi nhận này cũng giống như sự ghi nhận các đối tượng khi chúng được thấy hay khi chúng vừa mới sanh khởi. Loại thiền này được nêu trong kinh là thiền về hiện tại. Vị đó biện biệt sự vật có mặt ngay bây giờ và ở đây, Trung Bộ Kinh. Sự hiểu biết khi duyệt lại sự vận hành của các trạng thái hiện tại là tuệ giác về sanh diệt, Patisambhidhamma. Sự trích dẫn kinh điển trên đây cho thấy rõ ràng rằng chúng ta phải chú tâm ghi nhận những trạng thái hiện tại. Nếu không, diễn trình tái duyệt sẽ sanh khởi. Diễn trình này sanh khởi để ôn lại những gì đã được thấy. Những chập tâm gồm 1 sắc tịnh tâm, 7 tốc hành tâm và 2 đăng ký tâm, tổng cộng là 10 chập tâm. Cứ mỗi lần bạn suy nghĩ hay tư lự, cả 3 loại tâm này gồm 10 chập tâm xảy ra. Tuy nhiên, đối với người hành thiền, chúng chỉ xuất hiện như một chập tâm mà thôi. Điều này phù hợp với các sự giải thích liên hệ đến tuệ diệt trong các chú giải đạo vô ngại giải, Patisambhidhamma, và thanh tịnh đạo, Visuddhimagga. Nếu có thể ghi nhận ngay sau diễn trình tái duyệt, bạn có thể sẽ không rơi vào ý niệm, nhưng còn ở với thực tại là đối tượng được thấy. Tuy nhiên, điều này sẽ không dễ dàng cho thiền sinh sơ cơ. Nếu không chú niệm kịp thời khi các chập tâm tái duyệt xảy ra, bạn sẽ rơi vào diễn trình hình sắc và diễn trình đặt tên. Lúc đó chấp thủ sẽ xen vào. Nếu bạn ghi nhận sau khi chấp thủ sanh khởi, chúng sẽ không biến đi được. Đó là lý do tại sao sư khuyên bạn hãy ghi nhận ngay tức khắc trước khi ý niệm sanh khởi. Các diễn trình nghe, ngửi, nếm, đụng cũng được hiểu một cách tương tự như vậy. Khi suy nghĩ qua ý căn, nếu không chú niệm ngay tức khắc, những diễn trình tiếp theo sẽ sanh khởi ngay sau suy nghĩ đó. Vì thế, bạn phải ghi nhận tức thời để chúng không thể sanh khởi. Đôi khi trong lúc bạn đang theo dõi phòng, xẹp, ngồi, đụng, một tư tưởng hay ý nghĩ nổi lên xen kẽ, bạn ghi nhận ngay khi nó vừa sanh khởi. Và nó sẽ biến mất ngay. Đôi khi sự phóng tâm sắp sửa xảy ra, bạn ghi nhận và nó yên xuống. Theo lời của vài thiền sinh, nó giống như một đứa trẻ ngỗ nghịch, lễ phép trở lại khi bị quát, im đi. Do đó, nếu bạn ghi nhận ngay giây phút này, thấy, nghe, đụng hay nhận biết, thời sẽ không có chập tâm chấp thủ sanh khởi tiếp theo. Bạn chỉ nhận biết hình ảnh của vật được thấy, âm của tiếng được nghe, mùi của vật được ngửi và ý tưởng về đối tượng được hay biết mà thôi. Những đoạn trích dẫn từ kinh Malunkya Putta Sutta cho thấy chỉ có đơn thuần hình ảnh, âm thanh, mùi vị, ý tưởng có mặt. Khi nhớ lại, chúng chỉ có bản chất thực sự mà bạn đã hiểu. Sẽ xuất hiện mà thôi. Không có chấp thủ, thiền sinh chú niệm trên những gì xảy ra. Ngay khi chúng vừa sanh khởi, sẽ thấy như thế nào mọi thứ sanh và diệt ngay tức khắc. Và cũng sẽ thấy rõ ràng tất cả đều vô thường, khổ và vô ngã. Vị đó tự mình biết mà không do vị thầy đã giải thích như vậy. Đây là sự hiểu biết hay tuệ giác thực sự. Hành thiền không ngừng nghỉ. Để có được tuệ giác nói trên, cần phải hành thiền tích cực. Không có gì đảm bảo là bạn sẽ được tuệ giác như thế chỉ qua một lần ngồi thiền. Có thể chỉ trong 1 triệu người sẽ được như vậy. Có thể chỉ 1 trong 1 triệu người sẽ được như vậy. Vào thời Đức Phật, có nhiều người đạt đạo và quả sau khi lắng nghe một bài kệ. Tuy nhiên, ngày nay bạn không thể kỳ vọng vào đó. Vào thời đó, chính Đức Phật là vị đạo sư. Ngài biết rõ căn cơ của người nghe. Còn những người lắng nghe là những bậc đã tròn đầy ba la mật, đã huân tập nhiều kinh nghiệm trong tiền kiếp. Nhưng ngày nay, những người giảng dạy chỉ là phàm phu, giảng giải điều mà chính mình biết rất ít. Họ không biết được căn cơ của người nghe. Rất khó để mà nói rằng những người nghe là những người vẹn toàn về ba la mật hay không. Nếu đã toàn vẹn trong quá khứ, có lẽ họ đã thành đạt giác ngộ giải thoát ngay vào thời Đức Phật rồi. Do đó, không thể bảo đảm là bạn sẽ có được tuệ giác đặc biệt trong một lần ngồi thiền. Chúng tôi chỉ có thể nói là bạn sẽ phát triển được tuệ giác nếu hành thiền tích cực. Bạn phải hành thiền bao lâu? Hiểu được vô thường, khổ và vô ngã, bắt đầu với tuệ suy xét. Nhưng sự hiểu biết này không đến ngay đâu. Trước đó phải có tâm trong sạch, tâm tịnh, quan kiến trong sạch, kiến tịnh và tâm trong sạch do vượt qua hoài nghi, đoạn nghi tịnh. Dựa theo trình độ của thiền sinh hiện nay, một người có phước báu đặc biệt có thể đạt tuệ giác này trong vòng 2 hay 3 ngày. Hầu hết thiền sinh phải mất 5, 6 hay 7 ngày, nhưng phải hành thiền một cách tinh cần. Những thiền sinh rể rươi sẽ không đạt được tuệ giác này mặc dù 15 hay 20 ngày đã trôi qua. Do đó, sư sẽ nói về sự hành thiền tích cực ngay từ lúc đầu. Thiền minh sát là một sự thực tập không ngừng nghỉ. Hãy ghi nhận bất cứ lúc nào bạn thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay suy nghĩ mà không bỏ qua bất cứ điều gì. Tuy nhiên, khi mới thực tập, ghi nhận tất cả mọi thứ như vậy hầu như không thể thực hiện được. Do đó, thiền sinh sơ cơ nên bắt đầu với vài đối tượng. Quan sát hình dạng chuyển động của bụng rất dễ. Chúng ta đã nói về điều này. Hãy ghi nhận liên tục. Phồng, xẹp, phồng, xẹp. Khi chánh niệm và định tâm trở nên mạnh mẽ hơn, hãy thêm ngồi, đụng và ghi nhận phồng, xẹp, ngồi, đụng. Trong khi ghi nhận, suy nghĩ có thể sanh khởi. Hãy ghi nhận ngay suy nghĩ, dự định, biết. Chúng là những trở ngại. Trừ phi bạn loại trừ chúng, bạn sẽ không có được tâm thuần tịnh, tâm tịnh. Và sẽ không có sự hiểu biết rõ ràng, tỉnh giác về các hiện tượng danh sắc. Do đó, đừng để cho chúng xen vào bằng cách ghi nhận và loại trừ chúng. Nếu những cảm thọ không chịu đựng được như là mệt mỏi, nóng nực, đau nhức hay ngứa ngáy xuất hiện trên cơ thể, hãy chú tâm vào chúng và ghi nhận mệt mệt hay nóng nóng khi chúng sanh khởi. Nếu ý muốn co duỗi tay chân sanh khởi, hãy ghi nhận luôn muốn co, muốn duỗi. Khi bạn co hay duỗi, từng động tác phải được ghi nhận co, co, duỗi, duỗi. Tương tự như vậy, khi bạn đứng dậy, hãy ghi nhận từng động tác. Khi bạn đi, hãy ghi nhận từng bước. Khi bạn ngồi xuống, ghi nhận. Khi nằm xuống cũng phải ghi nhận luôn. Bất cứ động tác nào của thân, mỗi tư tưởng hay cảm thọ sanh khởi, tất cả đều phải được ghi nhận. Nếu không có gì đặc biệt để ghi nhận, hãy tiếp tục ghi nhận phòng, xẹp, ngồi, đụng. Bạn phải ghi nhận trong khi ăn hay tắm. Nếu nghe những gì đặc biệt, hãy ghi nhận luôn. Ngoại trừ 4, 5 hay 6 giờ ngủ, bạn tiếp tục ghi nhận mọi việc. Bạn hãy gắng sức để có thể ghi nhận ít nhất một chuyện trong một mỗi giây. Nếu tiếp tục kiên trì ghi nhận như vậy, trong vòng 2 ngày, bạn sẽ thấy chánh niệm và định tâm của mình trở nên vững mạnh. Nếu không được trong vòng 2 hay 3 ngày, thì sẽ có trong 5 hay 6 ngày. Lúc đó, thật khó có những tư tưởng phóng dật sanh khởi. Nếu chúng xuất hiện, bạn cũng có khả năng ghi nhận ngay khi chúng vừa sanh khởi, và chúng hoại diệt ngay khoảnh khắc bạn ghi nhận chúng. Đối tượng được ghi nhận như phòng, xẹp và tâm ghi nhận dường như song hành và nhịp nhàng với nhau, và bạn ghi nhận chúng dễ dàng. Đây là những dấu hiệu của chánh niệm và định tâm đã trở nên mạnh mẽ. Nói cách khác, bạn đã phát triển được tâm trong sạch hay tâm tịnh. Sự biện biệt. Từ giờ trở đi, mỗi lần bạn ghi nhận, đối tượng được ghi nhận và tâm ghi nhận đối tượng xuất hiện như hai thứ riêng biệt. Bạn nhận biết rằng sắc pháp chẳng hạn như chuyển động phòng xẹp là một thứ và trạng thái tâm theo dõi đối tượng là một thứ khác. Bình thường, sắc pháp và tâm nhận biết nó dường như không có tách rời. Chúng hình như là một và như nhau. Kiến thức kinh điển cho bạn biết chúng riêng biệt, nhưng cảm nhận riêng tư của bạn coi chúng là một. Hãy rung ngón tay trỏ của bạn. Bạn có thấy tâm muốn rung không? Bạn có thể biện biệt giữa tâm và sự rung không? Nếu bạn nghiêm chỉnh, câu trả lời sẽ là không. Nhưng đối với thiền sinh mà chánh niệm và định tâm đã phát triển tốt đẹp, đối tượng của sự chú tâm và tâm chánh niệm về đối tượng đó là riêng biệt, như bức tường và cục đá ném vào bức tường. Đức Phật dùng thí dụ viên ngọc và sợi dây chuyền, Trường Bộ Kinh. Khi nhìn sợi dây chuyền ngọc bích, bạn biết viên ngọc được đeo bằng sợi dây chuyền. Đây là ngọc, đây là sợi dây chuyền mang viên ngọc. Cũng thế, hành giả biết đây là thân, sắc pháp, đây là tâm chánh niệm, tùy thuộc và liên hệ với thân hay sắc pháp. Chú giải nói rằng tâm ở đây là tâm hiểu biết theo dõi thân. Viên ngọc là sắc pháp và sợi dây là tâm theo dõi. Sợi dây qua viên ngọc giống như chánh niệm tỉnh giác xuyên qua sắc pháp. Khi bạn ghi nhận phòng, sự phòng là một việc, chánh niệm là một việc. Chỉ có hai thứ này có mặt mà thôi. Khi bạn ghi nhận xẹp, sự xẹp là một việc, chánh niệm là một việc. Chỉ có hai thứ này mà thôi. Tuệ giác tự nó đến với bạn một cách rõ ràng theo cách thế của nó. Bạn giở chân khi đi kinh hành. Giở là một và chánh niệm về sự giở chân là cái khác. Chỉ có hai thứ này hiện hữu. Khi bạn đưa chân tới, chỉ có sự đưa tới và chánh niệm. Khi bạn bỏ chân xuống, chỉ có sự bỏ chân xuống và chánh niệm. Sắc pháp và chánh niệm, chỉ có hai thứ này, không có gì khác. Khi sự định tâm của bạn tốt đẹp hơn, bạn sẽ hiểu như thế nào sắc pháp và danh pháp mà bạn ghi nhận tiếp tục hoại diệt theo thời gian của nó. Khi bạn ghi nhận phòng, hình dạng phòng xuất hiện từ từ và hoại diệt. Khi bạn ghi nhận xẹp, hình dạng xẹp xuất hiện từ từ và hoại diệt. Bạn cũng thấy là phòng cũng như tâm ghi nhận phòng hoại diệt, rồi xẹp cũng như tâm ghi nhận xẹp hoại diệt. Cứ mỗi lần ghi nhận, bạn thấy chỉ có sự sanh khởi và hoại diệt. Khi bạn ghi nhận co, một cái co trước và cái co kế tiếp không có lẫn lộn với nhau. Co hoại diệt, co hoại diệt. Và như vậy ý muốn co, sự co và tâm ghi nhận co đến và đi theo thời gian và vị thế của nó. Khi bạn ghi nhận cảm giác mệt mỏi, nóng nực và đau nhức, các thứ này hoại diệt trong khi bạn theo dõi chúng. Điều càng trở nên rõ ràng với bạn là chúng sanh khởi, rồi hoại diệt nên chúng vô thường. Thiền sinh chính mình hiểu ra điều mà chú giải nói. Chúng là vô thường trong ý nghĩa là không còn gì cả sau khi trở thành. Sự hiểu biết này đến với thiền sinh không do sách vở hay thầy dạy. Đây mới là tuệ giác thực sự. Tin những gì người khác nói là đức tin. Nhớ lại từ đức tin là học hỏi. Đó không phải là tuệ giác. Bạn phải biết từ kinh nghiệm thực chứng của mình. Đây là điều quan trọng. Thiền minh sát là quán niệm để tự biết. Bạn hành thiền, thực chứng và hiểu biết. Đây mới là tuệ giác. Về sự quán niệm vô thường, chú giải nói, cái gì vô thường nên được hiểu. Sự vô thường nên được hiểu. Sự nhận rõ vô thường nên được hiểu. Thanh tịnh đạo. Lời dạy vắn tắt này được giải thích như sau. Ở đây, cái vô thường là ngũ uẩn. Bạn phải biết ngũ uẩn là vô thường. Mặc dù chưa thực chứng điều này, nhưng ít ra bạn cũng nên biết như thế. Nhưng không phải chỉ có vậy. Bạn cũng nên biết tất cả là khổ và đều không có bản ngã. Nếu biết được như thế, bạn có thể thực hành thiền minh sát. Điều hiểu biết qua học hỏi này được đề cập đến trong kinh Kulatanya Sankhaya Sutta. Này vị vua trời, nếu một vị tỳ kheo đã nghe tất cả trạng thái không có gì đáng để bám níu vào, vị đó hiểu tất cả sự thật. Trung bộ kinh. Hiểu có nghĩa là hành thiền về danh và sắc và chánh niệm về chúng. Đây là tuệ giác căn bản về sự phân biệt danh sắc, tuệ biện biệt danh sắc và tuệ giác nhận ra điều kiện tương quan, tuệ về điều kiện tính hay tuệ nhân quả. Do đó, nếu bạn đã học là danh và sắc đều vô thường, khổ và vô ngã, bạn có thể hành thiền từ sự phân tích về danh và sắc, rồi bạn có thể tiến đến các tuệ giác cao hơn như tuệ trạch pháp. Hiểu tất cả các trạng thái ấy, vị đó hiểu hết về chúng. Do đó, tiêu chuẩn tối thiểu cho thiền sinh minh sát sơ cơ là người đó đã từng nghe hay học về bản chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc. Đối với Phật tử Miến Điện, đây là điều họ được học ngay từ hồi con nhỏ. Chúng ta nói danh và sắc là vô thường bởi vì chúng sanh khởi và rồi hoại diệt. Nếu một vật không từng hiện hữu, chúng ta sẽ không thể nói nó là vô thường. Cái không bao giờ sanh khởi đó là gì? Đó là ý niệm. Ý niệm không bao giờ có mặt, không bao giờ hiện hữu. Hãy xem tên của một người. Nó được sử dụng từ ngày đứa bé được đặt tên. Nó dường như là sanh khởi. Nhưng thực sự mọi người chỉ nói đến tên khi gọi đứa bé. Nó chưa từng sanh khởi và không bao giờ thật sự hiện hữu. Nếu bạn nghĩ là nó hiện hữu, hãy tìm thử xem. Khi đứa bé ra đời, cha mẹ đặt cho nó một cái tên. Giả sử có một đứa bé được đặt tên là Hồng Tiểu Chủ. Trước lễ đặt tên, cái tên Hồng Tiểu Chủ không có ai biết đến. Nhưng kể từ ngày đứa bé được đặt tên, mọi người bắt đầu gọi cậu là Hồng Tiểu Chủ. Nhưng chúng ta không thể nói cái tên sanh khởi kể từ lúc đó. Cái tên Hồng Tiểu Chủ không thật sự hiện hữu. Chúng ta hãy thử tìm xem. Có phải cái tên Hồng Tiểu Chủ ở trong thân của cậu bé, trên đầu, bên hông, nơi mặt? Không, nó không có ở đâu cả. Mọi người đồng ý gọi cậu là Hồng Tiểu Chủ và chỉ có vậy thôi. Nếu cậu chết, tên có chết theo với cậu không? Không. Bao lâu mọi người chưa quên nó, cái tên vẫn còn đó. Do đó mà nói rằng tên hay họ không bao giờ bị hủy hoại. Chỉ khi nào mọi người quên thì tên Hồng Tiểu Chủ sẽ biến mất. Nhưng nó không bị hủy hoại. Nếu có người tái lập, nó sẽ có mặt trở lại. Hãy nghĩ đến các tên của Bồ Tát trong túc sanh truyện: Vesasantara, Mahusada, Mahajanaka, Vidura, Temiya, Nemi. Những tên này được biết đến vào thời đại của câu chuyện, nhưng rồi biến mất hàng triệu năm cho đến khi Đức Phật tái lập chúng. 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trước đây. 1 A Tăng Kỳ là một con số bắt đầu bằng số 1 và tiếp theo bởi 140 số 0. Tên của Phật Dipankara, tức Phật Nhiên Đăng, và tên của đạo sĩ Sumedha, Thiện Huệ, rất nổi tiếng, nhưng sau đó biến mất. Rồi Đức Phật của chúng ta đã tái lập và chúng ta biết đến những tên này. Bao lâu giáo pháp của Đức Phật còn, bấy lâu chúng sẽ còn được biết đến. Khi Phật giáo không còn nữa trên trái đất, các tên này cũng sẽ bị lãng quên. Nhưng nếu vị Phật tương lai ra đời và nói lại, những tên này sẽ được biết trở lại. Do đó, ý niệm, tên gọi chỉ là quy ước mà thôi. Chúng không bao giờ hiện hữu. Chúng chưa từng có mặt và sẽ không khi nào có mặt. Chúng không hề sanh khởi, cho nên chúng ta không thể nói chúng hoại diệt, hay chúng ta không thể nói chúng là vô thường. Bất cứ ý niệm nào cũng đều vậy cả. Không hiện hữu, không trở thành, không hoại diệt, do đó không vô thường. Niết bàn mặc dầu là một thực tại, không thể nói là vô thường, bởi vì nó không sanh khởi hay hoại diệt. Nó được xem là trường cửu, bởi vì nó là sự an bình mãi mãi. Vô thường. Các thực tại như danh và sắc không tự có mặt ngay từ lúc đầu. Chúng sanh khởi khi có nguyên nhân. Sau khi sanh khởi, chúng hoại diệt. Do đó, chúng ta nói những thực tại danh và sắc là vô thường. Hãy lấy sự thấy làm ví dụ. Lúc đầu đâu có sự thấy, nhưng nếu có mắt tốt, đối tượng, ánh sáng, sự chú ý nơi đối tượng, và khi bốn điều này cùng gặp nhau thì sẽ có sự thấy. Một khi đã sanh khởi, nó sẽ hoại diệt. Nó sẽ không còn nữa. Do đó chúng ta nói sự thấy là vô thường. Thật không dễ dàng cho người thường biết được sự thấy là vô thường. Sự nghe dễ hiểu hơn. Khi không có sự nghe lúc ban đầu, nhưng nếu có tai tốt, âm thanh không bị cản ngăn, và sự thực và sự chú ý của bạn cùng gặp gỡ nhau thì sẽ có sự nghe. Nó sanh khởi và rồi hoại diệt. Do đó chúng ta nói sự nghe là vô thường. Bây giờ các bạn đang nghe sư giảng. Bạn nghe từ tiếng này đến tiếng khác. Một khi bạn đã nghe, chúng biến mất. Hãy lắng nghe tiếng, tiếng, tiếng. Khi sư nói tờ, bạn nghe và không còn gì nữa. Khi sư nói yến, bạn nghe rồi nó biến mất. Đó là cách chúng sanh khởi và hoại diệt. Tương tự như vậy đối với mọi hiện tượng tâm vật lý khác. Chúng đến và đi. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, co, duỗi, di chuyển, tất cả đến và đi. Bởi vì chúng tiếp tục hoại diệt, chúng ta nói chúng là vô thường. Trong những thứ này, sự đoạn diệt của tâm rất rõ ràng. Nếu tâm của bạn phóng đi khi bạn đang ghi nhận phòng xẹp, bạn hãy ghi nhận phóng tâm. Khi bạn ghi nhận phóng tâm không còn nữa, nó đã biến đi. Như vậy, trước đó nó không có mặt, nhưng sau đó sanh khởi. Và khi bạn ghi nhận, và nó hoại diệt. Do đó chúng ta nói nó là vô thường. Sự đoạn diệt của một khổ thọ cũng rõ ràng như vậy. Khi bạn tiếp tục ghi nhận phòng, xẹp, cảm giác mỏi mệt, nóng nực hay đau nhức xuất hiện một nơi nào đó trên cơ thể, nếu bạn để tâm vào nơi đó và ghi nhận mệt, đôi khi nó biến mất hoàn toàn và đôi khi ít nhất nó cũng biến mất trong khi bạn ghi nhận. Do đó nó là vô thường. Thiền sinh kinh nghiệm đặc tánh vô thường của khổ thọ khi ghi nhận sự sanh khởi và hoại diệt của nó. Sự thực chứng bản chất trôi chảy nhanh chóng của các sự vật là vô thường quán. Chỉ suy nghiệm mà không tự thân kinh nghiệm vô thường thì không phải là tuệ giác thực sự. Không hành thiền, bạn sẽ không biết những gì sanh khởi và những gì hoại diệt. Đó chỉ là kiến thức từ kinh điển hay sách vở. Có thể đó là điều thiện lành, nhưng không phải là tuệ giác thực sự. Tuệ giác thực sự là những gì chính mình nhờ thiền tập biết được về sự vật khi chúng sanh khởi và hoại diệt. Trong cử tọa này có rất nhiều thiền sinh đã đạt tuệ giác này. Sư không phải chỉ giảng từ chính kinh nghiệm của sư mà thôi, cũng không phải chỉ căn cứ từ kinh nghiệm của 40 hay 50 môn đệ của sư. Có hàng trăm người như vậy. Các thiền sinh sơ cơ có lẽ chưa có kinh nghiệm rõ ràng như thế. Không có dễ như vậy đâu, nhưng cũng không phải quá khó để mà không đạt được. Nếu các bạn hành thiền tích cực như được chỉ dẫn, các bạn sẽ có được tuệ giác này. Nếu không, không thể nào có được. Bằng cấp, tiếng tăm, vinh dự đều là kết quả của sự làm việc cực nhọc. Không đau đớn, không kết quả. Tuệ giác của Phật cũng vậy, phải thực hành mới có được. Khi định tâm trở nên sắc bén hơn, bạn sẽ có khả năng thấy được một số lượng lớn những chập tư tưởng trong một cử động co hay duỗi tay chân. Bạn sẽ thấy một số lượng lớn những chập tư tưởng sanh khởi liên tiếp nhau khi có ý muốn co hay duỗi. Tương tự như vậy đối với đi. Trong một cái chớp mắt, có một số lượng lớn những chập tư tưởng sanh khởi. Bạn phải ghi nhận tất cả những thoáng tâm này khi chúng sanh khởi. Nếu không gọi tên được, bạn chỉ cần niệm ghi nhận, ghi nhận. Bạn sẽ thấy là có 4, 5 hay 10 thoáng tâm sanh khởi liên tiếp mỗi lần bạn niệm ghi nhận. Một đôi khi sự ghi nhận quá nhanh, ngay chữ ghi nhận cũng không còn cần thiết. Chỉ cần theo dõi chúng với chánh niệm cũng đủ rồi. Bây giờ một tư tưởng sanh khởi và tâm ghi nhận nó. Rồi một tư tưởng nữa sanh khởi và tâm ghi nhận nó. Cũng giống như câu nói của người Miến. Một miếng cơm, một cái và. Cứ mỗi tư tưởng sanh khởi, có một tâm theo dõi ghi nhận nó. Khi bạn ghi nhận được như vậy, những sự sanh khởi và hoại diệt sẽ rõ ràng đối với bạn. Trong khi bạn đang theo dõi phòng và xẹp của bụng, sự phóng tâm xảy ra được tâm chánh niệm ghi nhận kịp thời cũng giống như một con thú bị rơi ngay vào bẫy hay như một đối tượng bị cục đá được nhắm kỹ càng ném chúng. Và một khi được ghi nhận, nó sẽ biến mất. Bạn thấy điều này rõ ràng như đang nắm nó trong tay của mình. Bạn cũng thấy tương tự như vậy bất cứ lúc nào có tâm sanh khởi. Khi cảm giác mệt mỏi sanh khởi, bạn ghi nhận mệt và nó biến mất. Nó sẽ sanh khởi lại và biến mất nữa. Sự hoại diệt này sẽ trở nên rõ ràng hơn ở những tầng tuệ giác cao hơn. Mệt, ghi nhận, biến mất, mệt. Ghi nhận, biến mất. Chúng biến đi từng cái một. Không có sự liên hệ nào giữa cái mệt này với cái mệt kế tiếp. Đối với cái cơn đau cũng vậy. Đau, ghi nhận, biến mất. Đau, ghi nhận, biến mất. Mỗi cơn đau biến mất được khi được ghi nhận. Cơn đau này không lẫn lộn với cơn đau khác. các cơn đau riêng biệt với nhau. Đối với người thường không có việc nhận ra được sự gián đoạn của cảm giác mệt mỏi hay đau đớn. Hình như họ cảm thấy mệt mỏi hay đau liên tục trong một thời gian dài. Thật ra không có sự mệt mỏi hay đau nhức lâu. Một cơn mệt và một cơn mệt khác kế tiếp, một cơn đau và kế tiếp là một cơn đau khác, rất ngắn ngủi và riêng biệt. Thiền sinh thấy rõ điều này khi chánh niệm ghi nhận chúng. Khi ghi nhận phòng, sự phòng xảy ra từ từ và đoạn diệt từng mức độ. Khi ghi nhận xẹp, sự xẹp đến và đi theo từng mức độ. Người bình thường không biết điều này, nghĩ rằng pháp niệm phòng xẹp chỉ thấy được hình dạng của bụng. Do đó, từ kinh nghiệm của chính họ, họ nghĩ thiền sinh sẽ cũng chỉ thấy hình dạng của bụng mà thôi. Một vài người chỉ trích kết quả này. Vui lòng đừng nói theo sự ước đoán. Hãy cố gắng thực tập rồi sẽ thấy. Nếu tinh tấn đủ, bạn sẽ biết. Khi ghi nhận co, bạn sẽ thấy rõ ràng như thế nào. Nó sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt. Từ cử động này đến cử động kế tiếp. Bây giờ bạn hiểu những lời kinh dạy rằng các thực tại như tâm và thân không di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Người thường nghĩ rằng một bàn tay di chuyển cũng cùng là bàn tay trước khi co. Họ nghĩ cùng một bàn tay đưa vào và đưa ra. Đối với họ, bàn tay không bao giờ thay đổi. Lý do là họ không có tuệ giác xuyên thấu sự liên tục của sắc pháp. Để thấy được sắc pháp luôn sanh khởi kế tục nhau. Vô thường bị lớp vỏ liên tục che giấu, bị ngăn che bởi vì người ta không hành thiền về những gì sanh khởi và hoại diệt. Luận thư Thanh Tịnh Đạo dạy, bởi vì sự sanh khởi và hoại diệt không được chú niệm, nên đặc tánh vô thường sẽ không xuất hiện. Bao lâu nó còn bị che giấu bởi sự liên tục. Thanh Tịnh Đạo. Đối với thiền sinh theo dõi miên mật từng sự sanh khởi, các hiện tượng sanh, danh và sắc xuất hiện như những phần tử đơn lẻ riêng biệt, không phải là một khối toàn thể không đứt đoạn. Từ đằng xa, đàn kiến trông giống như sợi dây, nhưng khi đến gần hơn, bạn thấy từng con kiến một. Thiền sinh thấy sự vật riêng rẽ từng mảnh, cho nên sự liên tục không còn che giấu sự thật được. Đặc tính vô thường tự phơi bày ra cho thiền sinh không còn bị ảo tưởng nữa. Khi trạng thái sanh khởi và hoại diệt được nắm vững và sự liên tục bị gián đoạn, đặc tánh vô thường xuất hiện theo tính chất đặc thù thật sự của nó, Thanh Tịnh Đạo. Đây là cách hành thiền và đạt tuệ giác theo pháp vô thường quán. Chỉ suy niệm mà không hành thiền sẽ không đưa đến tuệ giác này. Khi tuệ giác này hiển lộ, tuệ giác về khổ và vô ngã sẽ tiếp theo sau. Này Megia, một người đã kinh nghiệm được sự vô thường cũng sẽ đạt được sự hiểu biết về vô ngã, Tăng Chi Bộ Kinh. Làm sao bạn cho những gì mình biết rất rõ có thể sanh khởi và hoại diệt là ta, bản ngã, một chúng sanh? Con người sở dĩ bám víu vào bản ngã bởi vì họ nghĩ mình là một người giống nhau trong suốt cuộc đời. Một khi bạn thấy rõ ràng từ kinh nghiệm của chính bạn rằng cuộc đời chẳng là gì khác hơn là sự kết hợp của những gì sanh khởi và hoại diệt, không ngừng, bạn sẽ không còn dính mắc vào tự ngã nữa. Một vài người cứng đầu cho rằng kinh này chỉ dành cho Megiya mà thôi. Đây là điều không nên nói. Chúng tôi e rằng rồi sẽ có những người khác đến nói rằng những gì Đức Phật dạy chỉ dành cho những người cùng thời với Ngài, không phải cho chúng ta ngày nay. Tuy nhiên, lời dạy này không phải chỉ tìm thấy trong bản kinh đó thôi. Trong kinh Sambuddhisutta, Đức Phật dạy: Này chư tỳ kheo, đối với một người đã thân chứng được vô thường, sự tri giác về vô ngã cũng được thiết lập. Tăng Chi Bộ Kinh. Và nếu một người thân chứng được sự vô thường, người đó cũng thân chứng được sự khổ luôn. Thiền sinh thân chứng mọi sự sanh khởi và hoại diệt, có thể thấy luôn hai biến cố, sanh khởi và hoại diệt, đã không ngừng áp đảo họ như thế nào. Chú giải, Kinh Sambodhi Sutta dạy, khi đặc tính vô thường được tuệ chi, đặc tính vô ngã cũng được tuệ chi, bởi vì khi một trong ba đặc tính được tuệ chi, hai đặc tính kia cũng được tuệ chi luôn. Do đó thấu hiểu được đặc tính vô thường là điều hết sức quan trọng. Tìm được chân lý. Trong sự liên lập này, sư xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện từ kinh nghiệm dạy thiền của sư. Câu chuyện về một thiền sinh đến từ ngôi làng Sekhu của sư thuộc quận hạt Suebo. Anh ta không ai khác hơn là người anh em họ với sư. Anh là một trong ba người đầu tiên của làng tập thiền Minh Sát. Cả ba thỏa thuận với nhau là lần đầu chỉ tập một tuần. Họ rất tích cực. Họ đem theo thuốc hút và trầu cau để dùng mỗi ngày một lần. Nhưng khi từ nơi ẩn cư hành thiền về nhà, họ mang về tất cả thuốc hút và trầu cau chưa hề đụng tới. Họ tinh tấn đến nỗi chỉ trong 3 ngày đã đạt được tuệ sanh diệt. Họ thỏa thích khi kinh nghiệm được sự khinh an và thấy ánh sáng rạng ngời ở chung quanh. Chỉ đến tuổi già như thế này chúng ta mới khám phá chân lý. Họ vui mừng thốt lên như vậy. Bởi vì họ là những người đầu tiên trong làng thực tập thiền, nên sư nghĩ để cho họ tự nhiên với niềm vui của họ và chỉ dặn tiếp tục ghi nhận. Sư không dạy họ ghi nhận về tâm hoan hỷ. Vì thế, mặc dầu tiếp tục hành thiền thêm 4 ngày, họ không đạt thêm tiến bộ nào nữa cả. Sau vài ngày nghỉ, họ đến trở lại để hành thiền thêm một tuần. Người anh em họ của sư đạt được tuệ diệt. Mặc dầu anh ta ghi nhận phòng, xẹp, ngồi, anh ta không thấy hình dạng của bụng và cơ thể của anh dường như biến mất, cho nên anh phải lấy tay giờ để xem là còn đó hay không. Anh ta kể lại với sư như vậy. Và bất cứ lúc nào anh nhìn hay thấy, mọi thứ dường như tan biến và tung vỡ ra. Mặt đất anh nhìn đang tan biến và cây cối cũng vậy. Tất cả đều ngược lại với những gì anh từng nghĩ về mọi vật. Anh bắt đầu thắc mắc. Anh chưa từng bao giờ nghĩ những sự vật bên ngoài như đất, cây, thân cây có thể tan vỡ không ngừng như vậy. Anh ta nghĩ chúng tồn tại khá lâu và chỉ hoại diệt sau một khoảng thời gian dài mà thôi. Bây giờ khi tuệ minh sát phát triển đều đặn nhờ thiền tập, sự sanh khởi và hoại diệt của các hiện tượng phơi bày một cách tự nhiên mà không cần sự ghi nhận đặc biệt của anh về chúng nữa. Chúng trôi qua, tan vỡ ngay trước mắt anh. Tất cả đều trái ngược với những gì anh tin tưởng trước đây. Có lẽ nhãn quan của anh bị trục trặc chăng? Có lẽ mắt anh bị hư rồi. Do đó anh hỏi sư, và sư giải thích cho anh là sự hoại diệt và tan vỡ mà anh thấy là đúng. Khi tuệ giác của bạn sắc bén và nhanh hơn, mọi vật phơi bày sự sanh diệt mà không cần bạn phải hành thiền về chúng. Sư giải thích cho anh biết là những điều này có thật. Về sau anh lại cho sư biết về những khám phá khác của chính anh khi anh đạt thêm nhiều tuệ giác. Bây giờ anh không còn nữa, anh đã qua đời đã lâu rồi. Khi tuệ giác trở nên thật sự sắc bén, nó chế ngự tất cả tà kiến và tư tưởng sai lầm. Bạn thấy sự vật theo ánh sáng chân lý của chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Một tâm thức không được đào luyện hay sự suy nghiệm không có thiền tập không thể cho bạn tuệ giác thực sự về bản chất của sự vật. Chỉ có thiền minh sát mới làm được như vậy. Một khi bạn kinh nghiệm được lý vô thường, bạn sẽ thấy mình bị áp đảo bởi sự sanh diệt không ngừng của sự vật như thế nào. Làm sao bạn có thể tìm sự thỏa thích từ chúng được? Sự vật không thể là nơi nương tựa vì chúng hư hoại trong từng khoảnh khắc. Cho nên bản chất của chúng đáng kinh sợ và khổ. Khổ trong ý nghĩa kinh hoàng, trong ngoặc kép. Bạn nghĩ cơ thể này không hư hoại sớm như vậy. nó sẽ tồn tại một thời gian dài. Do đó bạn về nương tựa nơi nó. Nhưng bây giờ khi hành thiền, bạn chỉ thấy sự sanh diệt không ngừng. Nếu không có cái mới sanh khởi kế tiếp các hiện tượng danh sắc và vừa hoại diệt, con người sẽ chết. Và điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tạo ra một tự ngã từ những hiện tượng danh sắc có thể hoại diệt bất cứ lúc nào này. Và nương tựa nơi nó là một cái gì đáng ghê sợ, tương tự như đang ở trong một căn nhà cũ nát sắp sụp đổ. Và bạn thấy không có gì xảy ra theo ý bạn muốn. Mọi sự xảy ra theo cách thế thuận nhiên của chúng. Bạn đã từng nghĩ là có thể đi, ngồi, đứng, nhìn, nghe, làm bất cứ gì theo ý mình. Bây giờ khi hành thiền, bạn thấy không phải thế. Tâm và thân được thấy làm việc theo cặp đôi. Chỉ khi có ý muốn co mới có sự co. Chỉ khi có ý muốn duỗi mới có sự duỗi. Quả chỉ có khi có nhân. Chỉ khi có cái gì để thấy mới có sự thấy. Nếu có một vật để thấy, bạn không thể không thấy. Bạn nghe khi có tiếng gì để nghe. Bạn cảm thấy sung sướng khi có lý do để sung sướng. Bạn lo âu khi có nguyên nhân để lo âu. Nếu có nhân, sẽ có quả. Bạn không làm gì được hết. Không có ai sống và làm điều mình muốn. Không có bản ngã, cái tôi hay ta. Chỉ có diễn trình sanh khởi và hoại diệt mà thôi. Hiểu biết rõ ràng hay tỉnh giác là điều quan trọng nhất trong thiền minh sát. Dĩ nhiên bạn sẽ có hỷ lạc, khinh an, ánh sáng trong khi hành thiền. Nhưng đó không phải là điều quan trọng trong thiền tập. Điều quan trọng là thấu hiểu được sự vô thường, khổ và vô ngã. Các đặc tính này sẽ hiện rõ đến bạn khi bạn tiếp tục hành thiền đúng theo sự chỉ dẫn. Cuối cùng là sự bình an. Bạn làm mọi sự sáng tỏ cho mình, không phải tin vào những gì người khác nói bạn nghe. Bất cứ thiền sinh sơ cơ nào như bạn chưa thực chứng được như thế, nên biết rằng mình chưa đạt tới tuệ giác đó. Hãy tiếp tục hành thiền. Nếu người khác có thể làm được, bạn cũng làm được. Sẽ không lâu đâu. Tuệ giác sẽ đến khi bạn đang hành thiền. Chỉ khi nào bạn biết chắc rằng tất cả đều vô thường, khổ và vô ngã, bạn mới không cho các đối tượng giác quan là thường hằng, hạnh phúc, tốt đẹp và dính mắc vào. Hoặc bạn sẽ không luyến chấp chúng là bản ngã, linh hồn là tôi. Tất cả các chấp thủ được buông bỏ. Rồi chuyện gì xảy ra? Tất cả phiền não được chế ngự và thánh đạo cùng niết bàn được chứng ngộ. Người không còn chấp thủ, không ước ao điều gì. Người không ao ước, mọi sự được tự tại với chính mình. Trung Bộ Kinh. Bất cứ lúc nào bạn hành thiền, bạn sẽ không dính mắc vào đối tượng được ghi nhận. Do chấp thủ không sanh khởi nên sẽ không bị dính mắc đối với những gì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hoặc để ý đến. Chúng dường như sanh khởi và hoại diệt theo sự thuận nhiên của chúng. Chúng hiển lộ là vô thường, không có gì để chấp giữ. Chúng áp đảo ta với trạng thái sanh diệt không ngừng của chúng. Tất cả đều khổ não, không có gì là hạnh phúc, tốt đẹp, đáng để bám vào. Chúng sanh khởi và hoại diệt vì đó là bản chất của chúng. Do đó không có gì để cố chấp là bản ngã, linh hồn hay tôi hiện hữu và thường hằng. Tất cả các điều này phơi bày rõ ràng cho bạn. Ngay lúc đó, chấp thủ được đoạn trừ. Rồi bạn chứng ngộ Niết Bàn qua Thánh Đạo. Sư sẽ giải thích điều này dựa theo pháp duyên khởi và các uẩn. Chấm dứt thủ là do chấm dứt ái. Chấm dứt hữu là do chấm dứt thủ. Chấm dứt sinh là do chấm dứt hữu. Do chấm dứt sinh mà lão, tử và sầu, bi, khổ, ưu, não chấm dứt. Như vậy, chấm dứt toàn bộ một khối khổ đau. Trung Bộ Kinh. Người nào hành thiền về những đối tượng danh sắc xuất hiện qua sáu cửa giác quan và kinh nghiệm được bản chất của nội tại của chúng là vô thường, khổ, vô ngã, sẽ không còn thỏa thích với chúng. Khi không còn chấp chặt vào chúng nữa, người đó không còn cố gắng để hưởng thụ chúng. Khi không còn ham muốn thỏa thích, sẽ không còn tạo nghiệp nữa. Vì không có nghiệp nên không có tái sanh. Khi không có tái sanh, sẽ không có điều kiện để già nua, bệnh hoạn, tử vong, sầu não. Đây là sự chứng ngộ niết bàn khoảnh khắc qua đạo tuệ mỗi khi hành thiền. Sư sẽ giảng về sự chứng ngộ qua thánh đạo sau. Trong kinh giới hạnh Silawanta Sutta đề cập trước đây, ngài Xá Lợi Phất Siraputta giải thích trường hợp vị tỳ kheo giới đức hành thiền về ngũ uẩn thủ là vô thường, khổ và vô ngã, có thể trở thành bậc thánh dự lưu Tu Đà Hoàn. Nếu vị tu Đà Hoàn hành thiền, ngài có thể trở thành bậc thánh Nhất Lai Tư Đà Hàm. Nếu vị Nhất Lai hành thiền, vị đó có thể trở thành bậc thánh Bất Lai A Na Hàm. Và nếu vị Bất Lai hành thiền, ngài có thể trở thành bậc thánh A La Hán. Ở đây, sự thực chứng bốn thánh quả dự lưu Nhất Lai, Bất Lai và A La Hán có nghĩa là kinh nghiệm niết bàn qua thánh đạo. Tiến bộ. Để đến được thánh đạo, phải bắt đầu bằng con đường tuệ giác. Con đường này bắt đầu với tuệ phân biệt danh sắc. Sau đó là tuệ thấy rõ điều kiện tính hay tuệ nhân quả. Kế đến tiếp tục hành thiền, hành giả sẽ đạt đến tuệ suy xét. Ở đây hành giả vui thích suy nghiệm, tra xét về sự vật, và những người có pháp học khá thường, hay bỏ nhiều thì giờ cho việc này. Nếu không muốn suy nghiệm hoặc tra xét, bạn cần phải tiếp tục hành thiền. Tâm ghi nhận hay chánh niệm của bạn bây giờ trở nên nhẹ nhàng và bén nhạy, thấy rõ ràng như thế nào các hiện tượng được ghi nhận sanh khởi và hoại diệt. Bạn đã được tuệ sanh diệt. Ở giai đoạn này, sự ghi nhận có chiều hướng dễ dàng. Ánh sáng, hỷ, lạc, khinh an xuất hiện. Trải qua những kinh nghiệm trước đây chưa hề biết đến, bạn cảm thấy sảng khoái và hạnh phúc. Lúc bắt đầu thực tập, thiền sinh phải khổ sở đủ cách để giữ cho khỏi bị phóng tâm. Nhưng tâm vẫn phóng hầu như mọi lúc đến nỗi có người không hành thiền được. Dường như không có gì xảy ra đúng đắn hết. Một số thiền sinh tích cực phấn đấu gay go. Tuy nhiên, với lòng tin mạnh mẽ vào vị thầy của mình, tác ý tốt và tâm kiên định, thiền sinh vượt qua tất cả những giai đoạn khó khăn. Bây giờ đã đến được tuệ sanh diệt. Mọi việc đều tốt đẹp ở giai đoạn này. Sự ghi nhận dễ dàng mà không cần cố gắng. Chánh niệm tốt đẹp, ánh sáng rạng ngời xuất hiện và hỷ lạc tràn ngập. Cả thân và tâm đều thư thái và thiền sinh cảm thấy thật thoải mái. Đề mục hay đối tượng được theo dõi dường như tự rơi vào chánh niệm một cách thuận nhiên. Về phần chánh niệm, nó dường như cũng đến với đề mục một cách tự động. Bất cứ gì sanh khởi đều được ghi nhận, thiền sinh không bao giờ quên theo dõi. Mỗi lần ghi nhận đều có chánh niệm rất rõ ràng. Nếu bạn chú ý suy niệm về điều gì, nó sẽ trở thành sáng tỏ và đơn giản. Nếu suy niệm về lý vô thường, khổ và vô ngã mà bạn thường được nghe qua trước đây, chúng sẽ trở nên rõ nét. Do đó, bạn cảm thấy thích giảng về điều này và bạn nghĩ mình sẽ là vị thầy tốt. Nhưng nếu bạn không có trình độ, bạn sẽ trở thành người thầy dở. Bạn cảm thấy thích giảng dạy và do đó có thể trở nên nói nhiều. Đây là điều được gọi là niết bàn lý tưởng mà thiền sinh hay kinh nghiệm. Đó không phải là niết bàn thực sự của các bậc thánh. Chúng ta có thể gọi đó là niết bàn mô phỏng. Đây là trạng thái bất tử của những người hiểu biết. Thiền tập giống như trèo núi. Bắt đầu leo từ chân núi, chẳng bao lâu bạn thấy mệt. Bạn hỏi những người đang xuống núi và họ trả lời khuyến khích bạn bây giờ gần hơn rồi. Dù mệt nhưng bạn trèo tiếp và chẳng bao lâu đến được một nơi nghỉ ngơi dưới bóng cây, có gió mát hưu hưu thổi. Tất cả sự mệt mỏi biến mất. Cảnh vật đẹp đẽ xung quanh lôi cuốn bạn. Bạn cảm thấy tươi tỉnh trở lại để trèo tiếp. Tuệ sanh diệt là nơi nghỉ mệt cho bạn để bạn tiếp tục trèo lên những tuệ minh sát cao hơn. Thiền sinh nào chưa đạt được tuệ này có thể mất hy vọng. Ngày trôi qua nhưng chưa nếm được mùi vị của tuệ giác, họ thường nản lòng. Một vài người rời bỏ thiền viện với ý nghĩ rằng thiền thật ra chẳng là gì cả. Họ chưa khám phá được niết bàn của người hành thiền. Do đó, là thiền sư, chúng tôi phải sách tấn các thiền sinh sơ cơ đến thiền viện với hy vọng rằng họ sẽ đạt ít nhất tuệ giác này. Và chúng tôi yêu cầu họ thực tập nghiêm chỉnh để chóng đạt tuệ giác đó. Hầu hết thành tựu như chúng tôi khuyên, và rồi họ không cần sách tấn thêm nữa. Bây giờ họ có lòng tin tưởng trọn vẹn và quyết tâm tiếp tục cho đến mục đích cuối cùng. Niết bàn của người hành thiền. Niết bàn của người hành thiền này thường được nói đến như là sự thỏa thích phi thường hay siêu phàm. Amanusirati, thỏa thích vượt lên những thỏa thích của người phàm. Bạn thường được thỏa thích từ nhiều thứ như giáo dục, tài sản, đời sống gia đình. Niết bàn của người hành thiền cao vượt hẳn những thứ này. Một thiền sinh có lần nói với sư là anh ta đã chìm đắm trong nhiều thứ khoái lạc thế gian, nhưng không có khoái lạc nào có thể sánh được với hạnh phúc do thiền đem lại. Anh ta đã không thể nào diễn tả hết được sự thỏa thích này. Nhưng chỉ có vậy thôi sao? Không, bạn phải tiếp tục. Bạn tiếp tục với sự ghi nhận của mình. Rồi khi bạn tiến bộ, sắc và hình dạng không còn thể hiện lên và bạn luôn luôn thấy chúng hoại diệt. Những gì sanh khởi sẽ hoại diệt ngay giây phút bạn ghi nhận. Bạn ghi nhận sự thấy, nó biến mất nhanh chóng. Bạn ghi nhận sự nghe, nó biến mất, co, duỗi cũng biến mất tức thì. Không chỉ có đối tượng sanh khởi, mà ngay cả tâm ghi nhận cũng hoại diệt với đối tượng theo từng cặp đôi một. Đây là tuệ diệt. Mỗi lần bạn ghi nhận, chúng hoại diệt tức thì. Chứng kiến điều này một thời gian, bạn trở nên thấy chúng thật đáng kinh sợ. Đây là tuệ kinh sợ. Rồi bạn thấy sự bất toàn nơi những đối tượng tiếp tục hoại diệt. Đây là tuệ bất toàn. Rồi bạn tiếp tục hành thiền, bạn thấy chán nản chúng. Đó là tuệ chán nản. Vì thấy tất cả những điều này, vị đệ tử được chỉ dạy của các bậc thánh nhàm chán hình sắc cảm thọ, trung bộ kinh và tương ưng bộ kinh. Cơ thể của bạn đã từng là một cái gì đáng thích thú trước đây. Ngồi hay đứng, đi hay đến, co hay duỗi, nói hay làm, mọi thứ đều có vẻ tốt đẹp. Bạn từng nghĩ cơ thể này là của bạn, là một cái gì đáng tin tưởng và thỏa thích. Bây giờ hành thiền về nó và thấy được tất cả đều tan hoại, bạn không còn thấy thân thể này đáng tin cậy, thỏa thích nữa, mà chỉ là sự mệt mỏi, nhàm chán mà thôi. Bạn đã từng tận hưởng hai lạc thọ, hai loại lạc thọ về thân và tâm. Bạn nghĩ tôi đang tận hưởng, tôi sung sướng. Bây giờ những cảm thọ này không còn sảng khoái nữa. Chúng cũng hoại diệt khi bạn ghi nhận và bạn trở nên nhàm chán chúng. Bạn đã từng nghĩ tốt về tưởng, tức trí giác của mình, nhưng bây giờ nó cũng hoại diệt khi bạn ghi nhận nó, bạn cũng thấy chán ngán. Hành hay sự tác động tâm ý chịu trách nhiệm về tất cả những ứng xử của thân, khẩu và ý. Nghĩ tôi ngồi, tôi đứng, tôi đi, tôi hành động là chấp vào sự vận hành tâm lý, tâm ý. Bạn cũng nghĩ tốt về nó. Bây giờ thấy nó hoại diệt không ngừng, bạn cảm thấy thật sự nhàm chán chúng. Bạn đã từng thích thú khi suy nghĩ, khi các thiền sinh sơ cơ đến thiền viện được chỉ dẫn là không nên suy nghĩ nhiều thứ, chỉ nên ghi nhận, họ không mấy hài lòng. Bây giờ khi đã kinh nghiệm được tư tưởng, ý nghĩ sanh khởi và hoại diệt như thế nào, bạn cũng chán nản chúng. Điều này cũng tương tự đối với các giác quan. Bất cứ những gì sanh khởi qua các căn bây giờ chỉ là một cái gì đáng ghê tởm, nhàm chán. Vài người cảm thấy quá ghê tởm, một vài người chỉ ghê tởm đến một mức nào đó, rồi khởi sanh ý muốn loại bỏ chúng. Một khi bạn chán, dĩ nhiên bạn muốn loại bỏ. Chúng đến và đi không ngừng, chúng không tốt. Thật là hay nếu tất cả đều chấm dứt. Đây là tuệ muốn giải thoát. Nơi tất cả đều chấm dứt là Niết Bàn. Mong muốn được giải thoát khỏi chúng là ao ước Niết Bàn. Phải làm gì nếu mong muốn Niết Bàn? Phải tinh tấn hơn và tiếp tục hành thiền. Đây là tuệ xét lại. Khi hành thiền với nỗ lực đặc biệt, những đặc tính vô thường, khổ và vô ngã trở thành rõ ràng hơn, nhất là khổ. Sau khi xét lại, bạn sẽ đến tuệ xả hành. Lúc này hành giả rất thoải mái, không cần cố gắng nhiều. Sự ghi nhận vẫn trôi chảy và tốt đẹp. Chỉ ngồi thiền và chỉ cần cố gắng lúc đầu. Rồi mọi thứ diễn ra một cách thuận nhiên như đồng hồ sau khi lên dây bắt đầu chạy đều. Khoảng một tiếng đồng hồ hay gần như vậy, người đó không thay đổi tư thế và tiếp tục hành thiền không gián đoạn. Trước khi đạt tuệ giác này có thể bị nhiều trở ngại. Tâm có thể hướng đến âm thanh nên bị sao động. Tư tưởng có thể lang thang và tâm ghi nhận bị gián đoạn. Khổ thọ như mệt mỏi, nóng, đau, ngứa, ho xuất hiện và làm bạn bất an, rồi phải trở lại từ đầu. Nhưng bây giờ ở tuệ giác này tất cả đều suôn sẻ, không còn bị quấy rầy nữa. Tiếng động có thể đến nhưng bạn không để tâm và tiếp tục hành thiền. Bất cứ cái gì sanh khởi, bạn chỉ ghi nhận mà không còn bị phiền hà hay phóng tâm. Đối tượng thích thú có thể đến, nhưng không có sự thỏa thích hay khoái cảm phát sanh. Gặp những đối tượng không thoải mái, nhưng không còn cảm thấy bực bội hay sợ hãi. Các khổ thọ như mệt mỏi, nóng hay đau, ít khi sanh khởi, và nếu chúng có xuất hiện, bạn vẫn kham nhẫn được. Tâm ghi nhận của bạn sẽ làm chủ được chúng. Ngứa, đau và ho biến mất một khi đạt được tuệ giác này. Một vài người có thể qua khỏi những căn bệnh nghiêm trọng. Cho dù những căn bệnh không hoàn toàn được hết hẳn, bạn cũng thấy dễ chịu khi kiên trì ghi nhận chúng. Do đó trong khoảng một giờ thiền tập, không có sự gián đoạn trong việc ghi nhận đề mục của bạn. Một vài người có thể thiền liên tiếp trong 2 hay 3 giờ không đứt đoạn mà không cảm thấy mệt mỏi. Thời gian qua lúc nào không biết và bạn có cảm tưởng mình chưa ngồi được lâu. Vào những ngày hè như hôm nay, nếu đạt được tuệ giác này thì thật là tốt. Trong khi những người khác đang rên rỉ dưới cơn nóng bức, thiền sinh đang hành thiền tích cực, có được tuệ giác này sẽ không hay biết về sự nóng chút nào hết. Ngày qua nhanh như thoáng chốc, thật vậy, đây đúng là một tuệ giác tốt đẹp. Tuy nhiên, cũng có những sự nguy hiểm như lo lắng thái quá, tham vọng hay dính mắc. Nếu những điều này không dứt bỏ được, sẽ không có thêm tiến bộ nào nữa. Một khi loại bỏ được những điều này, tuệ thánh đạo sẽ ngay đó để thực chứng như thế nào.